Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com để theo dõi các giai thoại được đề cập trong quyển sách Việt sử giai thoại tập 7, 69 giai thoại thế kỷ 18. Ở phần này, kho sách nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả 10 giai thoại, bắt đầu từ giai thoại 1 đến hết giai thoại 10. Kính mời quý thính giả đón nghe. Mở đầu là giai thoại 1. Lời vĩnh quyết của trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh. Chú thích: lời vĩnh quyết là lời nói trước khi chết. Hết chú thích. Thời các chúa Nguyễn, không ít võ quan được tấn phong tới hàm trưởng cơ, và trong hàng những người được tấn phong tới hàm trưởng cơ cũng có không ít người từng cầm quân tung hoành khắp đồng bằng sông Cửu Long. Nhưng dân đồng bằng sông Cửu Long chỉ dùng hai tiếng ông trưởng để chỉ một người duy nhất, trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh. Sinh năm 1650, mất năm 1700. Ở An Giang có địa danh Cù Lao Ông Trưởng, và địa danh này đã đi vào ca dao. Ba phen quạ nói với diều, Cù Lao Ông Trưởng có nhiều cá tôm. Thực ra Nguyễn Hữu Cảnh chỉ đến đồng bằng sông Cửu Long có hai lần. Lần đầu là năm 1698 và lần thứ hai là năm 1700. Chỉ ở lần thứ hai, Nguyễn Hữu Cảnh mới xuống đến tận An Giang, rồi ở lại đó chừng vài ba tháng. Nói khác hơn, thời gian Nguyễn Hữu Cảnh lưu trú tại An Giang nói riêng và Nam Bộ nói chung không bao nhiêu, nhưng những tình cảm tốt đẹp mà nhân dân nơi đây dành cho ông lại rất lớn. Các thế hệ không ngớt truyền tụng mẩu chuyện về phút lâm chung của ông, và sách Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, quyển 7 cũng chép. Tháng 5 năm Canh Thìn, tức là năm 1700, quan trưởng cơ giữ chức thống suất là Nguyễn Hữu Cảnh mất. Lúc đầu, Nguyễn Hữu Cảnh đóng quân ở Lao Đôi, nay thuộc An Giang, gặp lúc mưa to gió lớn, núi Lao Đôi bị lở, tiếng vang ầm ầm như sấm. Đêm ấy, Nguyễn Hữu Cảnh nằm mơ thấy có một người mặt đỏ, mày trắng, tay cầm cái phủ Việt, đến nói với ông rằng: tướng quân nên mau đem quân về, đóng ở đây lâu, sợ bất lợi. Nguyễn Hữu Cảnh cười và nói: mệnh ở trời chớ có phải là ở đất này đâu. Tỉnh dậy, ông thấy thân thể mệt mỏi, nhưng để giữ yên lòng quân sĩ, ông vẫn cố cười nói như thường. Thế rồi bệnh trở nên rất nặng. Ông than: ta những mong dốc lòng báo đền ơn nước, nhưng số trời có hạn, sức người chẳng thể làm khác được. Nói rồi bèn rút quân về. Đến Sầm Khê, thuộc Định Tường, nay là Rạch Gầm, Tiền Giang thì mất, thọ 51 tuổi. Chú hay tin, thương tiếc lắm, liền truy tặng ông là hiệp tán công thần. Đặc tiến trưởng dinh, lại ban cho tên Thụy là Trung Cần, cấp cho vàng lụa để hậu táng. Lời bàn: hai vị tướng vào Nam trước đó, trong đó có anh ruột của Nguyễn Hữu Cảnh là Nguyễn Hữu Hào, đã vì nặng lo mối lợi riêng mà thân danh chóng vánh bị tàn lụi, tiếc thay. Nguyễn Hữu Cảnh vào Nam uy lớn, công cao, nhưng xử sự không ồn ào như những người đi trước. Kính thay, các bậc tướng quân dạn dày trận mạc thuở xưa có thể rất dũng mãnh trước binh hùng tướng mạnh của đối phương, nhưng lại cũng rất có thể dễ dàng trở nên yếu đuối, thậm chí là bạc nhược trước một điểm dị đoan nho nhỏ. Thế mà trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh thì ngược lại, lạ thay, chẳng phải ngẫu nhiên mà sử chép lại lời đáp của Nguyễn Hữu Cảnh đối với người mặt đỏ, mày trắng, đến gặp ông trong mơ. Thời ấy, nói lời ấy là lẽ thường, nhưng thời ấy làm được như lời ấy chẳng thể coi là lẽ thường được. Ngàn xưa vẫn thế, lời vĩnh quyết có thể là lời vô nghĩa, mà cũng có thể là lời gạn lọc bản tâm của cả một đời. Bản tâm của trưởng cơ Nguyễn Hữu Cảnh là bản tâm của một người chỉ biết nghiêm vâng mệnh Chúa và nặng lo dân tình. Ông ra đi thanh thản, tiếc chăng là không thể làm hơn những gì ông cho là số trời đã định mà thôi. Chúa Nguyễn truy tặng chức tước cho ông, ban tên Thụy tốt đẹp cho ông, là còn ban vàng lụa để lo đám tang cho ông một cách chu tất. Nhưng phần thưởng lớn lao nhất mà ông được hưởng lại chính là tình cảm nồng hậu mà các thế hệ nhân dân Nam Bộ đã dành cho ông ngàn năm còn đó tên ông. Giai thoại 2: Cuộc mưu phản của Trịnh Luân và Trịnh Phất. Từ năm Quý Mùi 1703, chúa Trịnh là Trịnh Căn đã lo chọn người kế vị. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên, quyển 34, tờ 50 và tờ 51 cho hay: trước kia con trưởng của Trịnh Căn là Trịnh Vĩnh mất sớm, vì thế Trịnh Căn lấy con thứ của mình là Trịnh Bách làm thừa tự. Trịnh Bách mất, Trịnh Căn lại dùng con của Trịnh Vĩnh là Trịnh Bính làm thừa tự. Con của Trịnh Bính là Trịnh Cương, năm ấy tức là năm 1703, 18 tuổi. Thế rồi Trịnh Bính cũng mất, mà Trịnh Căn thì tuổi đã cao, mà người thừa tự thì chưa ổn định. Trịnh Căn bèn triệu quan bồi tụng là Nguyễn Quý Đức và hỏi: Quý Đức thưa, trọng trách trông coi việc nước và vỗ về quân sĩ thì phải thuộc về người chắt trưởng, chỉ Trịnh Cương. Vậy cúi xin sớm định ngay danh phận rõ ràng để cắt đứt sự dòm ngó. Trịnh Căn lại hỏi thêm Đặng Đình Tướng, và Đình Tướng cũng thưa lời tương tự như Nguyễn Quý Đức. Bấy giờ Trịnh Căn mới quyết ý dùng Trịnh Cương làm người thừa tự. Trịnh Căn làm tờ biểu xin vua tiến phong Trịnh Cương làm khâm sai tiết chế thủy bộ Chư Dinh, hàm thái úy, tước An Quốc Công, được mở phủ đệ riêng, quyền nắm giữ các cơ quan nhà nước. Chuyện tưởng thế là đã rõ ràng. Chẳng dè hơn một năm sau, năm Giáp Thân 1704, các con của Trịnh Bách là Trịnh Luân và Trịnh Phất đã hợp mưu chống lại Trịnh Cương. Sự kiện này cũng được sách trên chép lại như sau: trước kia khi Trịnh Bính mất, Luân và Phất thấy mình là con Trịnh Bách, vị tiết chế đã qua đời, lẽ ra phải được tập phong để lên nối nghiệp. Vậy mà nay Trịnh Cương nhờ vai chắt của chúa Trịnh Căn mà được quyền lập phủ đệ riêng, nên Luân và Phất câu kết với bọn Đào Quang Giai làm bè đảng, tính hợp mưu lật ngôi vị của Trịnh Cương. Quan hiệu thảo là Nguyễn Công Cơ dò biết được cơ mưu, liền báo cho Trịnh Căn biết. Căn sai bắt bọn này giam vào ngục và giao cho các quan đình úy tra hỏi. Họ đều nhận tội nên tất cả đều bị trị theo phép nước. Nguyễn Công Cơ được thăng chức thị lang. Lời bàn. Điển lễ xưa quy định quyền thừa tự thuộc về đích trưởng. Điển lễ ấy đúng sai thế nào xin miễn bàn đến, chỉ biết rằng thời nào cũng có phép tắc của thời đó, làm trái thì hiển nhiên sẽ bị nghiêm phê. Từ góc độ đó mà xét, lời của quan bồi tụng Nguyễn Quý Đức, của Đặng Đình Tướng và chọn lựa của chú Trịnh Căn là hoàn toàn phải phép. Trịnh Luân, Trịnh Phất và Đào Quang Giai há chẳng biết việc mình làm là sai trái hay sao? Dẫu trả lời là biết hay không biết cũng đều càn quấy cả, cho nên sớm nhận tội là phải. Tranh đoạt quyền hành là hành vi cực xấu. Tranh đoạt quyền hành với thân thuộc của mình lại càng cực kỳ xấu xa hơn. Bọn Trịnh Luân, Trịnh Phất và Đào Quang Giai đã tự giết chết danh dự của riêng thân. Phép nước đương thời giết chết cái xác phàm của họ, hai lần chết mà muôn lần nhục, tên của họ làm dơ cả một đoạn sử, giận thay. Song điều không thể chấp nhận này, khốn khổ thay, lại là điều dễ hiểu. Thời loạn là thời của tranh đoạt, bao đời chúa Trịnh vẫn là bấy nhiêu đời tranh đoạt quyền hành của vua Lê đó thôi. Nếu đó là căn bệnh, thì Trịnh Luân và Trịnh Phất vừa bị do di truyền, lại cũng vừa bị do lây lan, nặng đến vô phương cứu chữa. Họ bệnh hoạn quá nên quên mất rằng ngôi chúa thì chỉ có một mà bọn họ thì đông. Như Trịnh Cương mà bị hạ, ắt họ phải lo sát hại nhau lần nữa, lúc ấy phủ chúa sẽ chẳng khác bãi chiến trường, thậm nguy chí nguy. Giai thoại thứ ba: cẩn án về phép bổ quan lại ở địa phương của Trịnh Căn. Tháng 10 năm Đinh Hợi, tức là năm 1707, chú Trịnh là Trịnh Căn đã ban lệnh thực hiện phép chọn quan phủ theo nguyên tắc tiến cử. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên, quyển 35, tờ 4 và 5 đã chép việc này. kèm theo lời cẩn án của các tác giả như sau. Trịnh Căn nhận thấy các chức quan ở phủ và huyện đều là chỗ rất gần gũi với dân. Vậy mà bộ lại, khi cất nhắc hay thuyên bổ đi nơi khác chỉ dựa vào lệ riêng, khiến cho người tài năng và giàu kiến thức không có dịp để tỏ rõ cho nước nhà thấy. Chúa cho rằng, hai cơ quan là thừa chính ti và hiến sát ti, thường ngày đều có dịp để am hiểu. Những người làm việc dưới quyền của mình thì việc phân tích và nhận định hẳn nhiên là có phần dễ dàng hơn. Bởi thế, Chúa hạ lệnh cho hai cơ quan này của các sứ phải chọn trong số các viên huyện lệnh, chức đứng đầu một huyện, dưới quyền mình để đề cử xem người nào có thể giữ chánh hoặc phó của một phủ. Xưa, một phủ thường gồm nhiều huyện. Chọn xong, cả người đề cử lẫn người được tiến cử đều phải về kinh sư để xét rõ hư thực, sau sẽ theo đó mà thuyên chuyển hay cân nhắc. Lời cẩn án. Muốn bàn việc chính trị, phải hiểu tận nguồn gốc của chính trị. Ông Chu Tử, người đời Tống của Trung Quốc, nói: Giám ti, tức là cơ quan giám sát việc thực hiện luật pháp ở các địa phương, là đầu mối của thú, chức đứng đầu của một quận, và lệnh, chức đứng đầu của một huyện, mà triều đình là gốc rễ của giám ti. Mệnh lệnh này của Chúa Trịnh Căn kể cũng có phần thận trọng trong việc lựa chọn chức thú và chức lệnh đây. Nhưng liệu triều đình lúc bấy giờ có thật trong sạch hay không? Hai cơ quan thừa chính và hiến sát liệu có phải là do những vị quan hiền tài, lương thiện nắm giữ không? Còn như việc bắt cả người đề cử lẫn người được tín cử đều phải về kinh sư để xét rõ hư thực, chẳng phải là vừa phiền phức vừa bê trễ cả việc công đó hay sao? Lời bàn. Lời cẩn án của sử cũ tỏ rõ chư vị sử gia rất thông thạo việc chính trị của cổ nhân. Biên tàu: Thử hỏi các quan ở bộ lại là quan lớn, lại ở ngay bên cạnh Chúa Trịnh mà Chúa Trịnh không tin, thì lập luận của Chúa Trịnh cho rằng các quan ở thừa chính ti và hiến sát ti thường ngày gần gũi các chức huyện lệnh sẽ hiểu đám huyện lệnh hơn, làm sao mà nghe cho xuôi được. Nghe nói thuở xưa có người đi bắt cá ngoài đồng về, nổi hứng phán rằng trăng rằm ở ngoài đồng tròn hơn trăng rằm ở trong làng, thế mà cả làng cũng đổ xô ra đồng để xem rõ hư thực. Lạ thay, cũng trong lời cẩn án, chư vị sử gia xưa đã nêu ra đến mấy câu hỏi liền mà toàn là những câu ghê gớm cả. Song là người viết sử, chẳng lẽ chư vị không rõ thực trạng của thời Chúa Trịnh Căn hay sao? Kính bẩm chư vị, sẵn có cái kéo và lọ keo xin được cắt và dán vào bộ sử của chư vị. Câu viết chẳng biết là của ai, hỏi cũng chính là trả lời vậy. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe giai thoại thứ tư. Chuyện phó tướng Nguyễn Tiểu Vân bị khiển trách. Ở xứ Đàng Trong, một trong dòng họ có nhiều danh tướng là dòng Nguyễn Cửu. Trong dòng Nguyễn Cửu, Nguyễn Cửu Vân là một trong những vị tướng được sử sách nhắc tới nhiều, khen chê đều có cả. Dưới đây là chuyện Nguyễn Cửu Vân bị khiển trách. Chuyện này xảy ra vào tháng 8 năm Tân Mão, tức là năm 1711, khi ông đang giữ chức phó tướng của dinh trấn biên. Sách Đại Nam Thực Lục, Tiền Biên, Quyển 8 chép như sau. Phó tướng của dinh trấn biên là Nguyễn Cửu Vân, thường bắt dân mới phiêu tán trở về phục dịch riêng cho mình. Nhiều người vì thế mà sinh ra oán thán. Chúa trách Nguyễn Cửu Vân rằng: Khanh là con nhà tướng, được quyền trấn giữ một phương, sao không coi trọng việc vỗ về đối với dân, mà chỉ mưu lợi cho riêng mình? Tất cả dân phiêu tán mới về kia vốn bị thất sở đã lâu, nay nếu đã bắt họ phục dịch, khiến họ bị quấy nhiễu, thì thử hỏi làm sao họ chịu nổi. Xưa Tiêu Hà, bề tôi của Hán Cao Tổ, giữ đất Quan Trung; Khấu Tuân, bề tôi của Hán Quang Võ, giữ đất Hà Nội. đều chăm vỗ về chăm họ và đã giúp vua làm nên đế nghiệp. Khanh hãy noi theo đó mà cố gắng lên. Xong, chúa Nguyễn Phúc Chu lại còn hạ lệnh cho hai dinh là Trấn Biên và Trấn Phiên rằng phàm dân lưu tán mới trở về thì chia ruộng đất cho họ để thiết lập thôn ấp, tha hết các thứ binh dịch và tô thuế cho họ trong 3 năm. Nhờ vậy, dân đều được an cư lạc nghiệp. Lời bàn. Trước Nguyễn Cửu Vân 4 thế kỷ, danh tướng Trần Khánh Dư từng nói rằng tướng là chim ưng, quân dân là vịt, lấy vịt để nuôi chim ưng thì có gì là lạ. Hóa ra, tìm được một vị đáng gọi là dũng tướng đã khó, mà tìm trong các vị dũng tướng được một đấng giàu lòng nhân ái, nghĩa là gồm đủ cả đức lẫn tài, thật khó lắm thay. Thời Nguyễn Cửu Vân là thời mà bóc lột được coi như một sự tự nhiên, vậy mà ông dùng dân lưu tán mới trở về vào việc riêng thì đã lập tức bị chúa khiển trách. Ai dám bảo rằng vua chúa chẳng chút đoái hoài gì đến dân? Chúa mượn tích xưa để trách ấy cũng là sự thường. Thời ấy, cách diễn đạt ấy khác làm sao được. Lời chúa có vẻ như nhẹ nhàng quá chăng? Quả có vậy thật, nhưng khiển trách nói chung đã phải lựa lời. Khiển trách một người đường đường là tướng quân đang trấn giữ ở nơi biên ải thì càng phải lựa lời hơn nữa. Và chăng cái chính của sự khiển trách chính là ở hiệu quả của nó, chứ có phải là ở sự gai gắt đâu. Khéo trách kẻ thừa hành, chúa Nguyễn Phúc Chu có thêm được một vị tướng biết lo sửa đức, biết vỗ về những người phiêu tán khốn khổ mới trở về. Chúa Nguyễn Phúc Chu có thêm được sự thái bình vô giá ở vùng đất phía Nam, có ai nói là chúa Nguyễn Phúc Chu không bóc lột dân đâu. Có điều, người bóc lột ấy xem ra cũng biết thương, biết chăm lo đến đối tượng mà mình bóc lột. Thời ấy, nghĩ như vậy và làm được như vậy, lẽ đâu lại bảo là sự thương. Phó tướng Nguyễn Cửu Vân nghiêm lo sửa mình theo lời trách của chúa. Sử chép lời trách này ắt cũng muốn người đời sau xem xử mà tự răn mình đó thôi. Giai thoại thứ 5. Vì sao Nguyễn Mại được trao chức trấn thủ Sơn Tây? Tháng giêng năm Ất Mùi, tức là năm 1715, Nguyễn Mại đang giữ chức phó đô ngự sử, được thăng chức vượt cấp lên làm trấn thủ đất Sơn Tây. Sử cũ cho hay Nguyễn Mại, người xã Ninh Xá, huyện Chí Linh, nay thuộc Hải Dương, đỗ tiến sĩ khoa Tân Mùi, đời vua Lê Hy Tông, niên hiệu Chính Hòa năm thứ 12, 1691. Như vậy, Nguyễn Mại xuất thân đại khoa, nhưng không phải đương thời. Bậc đại khoa nào cũng gặp may mắn trên hoạn lộ như vậy. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên, quyển 35, tờ 19 chép sự kiện này như sau. Bấy giờ, trấn thủ Sơn Tây là Đặng Đình Sở thi hành chính trị lỏng lẻo, khiến cho giặc cướp nổi lên khắp nơi, dân tình rất khốn khổ. Do tội này, Đặng Đình Sở bị giáng chức và triều đình liền bổ dụng quan phó đô ngự sử là Nguyễn Mại, đang ở chức thấp, lên nắm quyền trấn thủ Sơn Tây. Nguyễn Mại đến sở trị thi hành chính lệnh nghiêm chỉnh và rõ ràng, triều đình nhân đó chính thức bổ dụng Nguyễn Mại chức trấn thủ. Nguyễn Mại là người khỏe mạnh, có mưu lược, lại giỏi bắn cung và cưỡi ngựa. Trước kia, khi còn làm việc ở Lễ Phiên, cơ quan do Bộ Lễ cai quản, Nguyễn Mại từng nổi danh can đảm. Một hôm, Lễ Phiên đang bàn bạc, bỗng có con voi bị sổng từ ngoài đi vào, khiến cho ai cũng hoảng hốt bỏ chạy. Duy chỉ có Nguyễn là thần sắc không hề thay đổi, vẫn đứng tiếp tục trình bày công việc như thường. Trịnh Cương thấy vậy, cho rằng có thể dùng Nguyễn Mại vào việc lớn được, bèn sai cho giữ thủy quân, sau lại cho làm đốc trấn Cao Bằng, đến đây thì bổ làm trấn thủ Sơn Tây. Nguyễn Mại đến nơi, hiệu lệnh nào đã ban bố đều bắt phải thi hành. Điều gì có lệnh cấm là bắt cấm hẳn, vì thế bọn trộm cướp đều lẩn trốn, không dám hành động. Nguyễn Mại nổi tiếng là người có tài về chính trị. Lời bàn. Nguyễn Mại từng đỗ tiến sĩ, lại giỏi cả về bắn cung và cưỡi ngựa, đã thế còn giàu mưu lược hơn người, kể cũng đáng xếp vàng văn võ song toàn vậy. Chuyện Nguyễn Mại không hề thay đổi thần sắc, bình tĩnh đứng trình bày công việc, ngay cả khi có con voi bị sổng chạy vào nơi làm việc của Lễ Phiên, hẳn nhiên cũng đáng coi là chuyện lạ. Nhưng chuyện lạ ấy cũng sẽ chóng đi vào quên lãng nếu các chức việc được giao sau đó Nguyễn Mại không làm được như sự mong đợi của triều đình. Chúa Trịnh Cương đã tỏ ra đơn giản đến độ quá dễ dãi khi chọn người giao việc chăng? Trong trường hợp cụ thể này, có lẽ nhận xét như vậy là chưa thỏa đáng. Dân gian vẫn có câu tránh voi chẳng xấu mặt nào. Các quan ở Lễ Phiên nhát gan mà bỏ chạy là không xấu mặt, thì người thản nhiên đứng lại ung dung tu việc mà thần sắc vẫn không thay đổi như Nguyễn Mại hẳn là phải được xếp ở trên những người không xấu mặt ấy chứ. Trong mọi thử thách, chẳng có thử thách nào cam go bằng cái chết. Có đối diện với cái chết, cao thượng và thấp hèn, chí dũng và bạc nhược mới thể hiện rõ ràng. Trịnh Căn thấy được tư thế khác thường của Nguyễn Mại ở Lễ Phiên, tức là đã thấy được tất cả những gì đáng giá nhất của con người Nguyễn Mại. Trịnh Căn tin Nguyễn Mại phải lắm thay. Giai thoại thứ 6. Lời của sứ thần nhà Thanh là Đặng Đình Chiết và Thành Văn. Tháng 4 năm Mậu Tuất, tức là năm 1718, triều đình vua Lê Dụ Tông và chúa Trịnh Cương đã cử quan binh bộ hữu thị lang là Nguyễn Công Hãng làm chánh sứ và quan Phụng Thiên Phủ Doãn là Nguyễn Bá Tông làm phó sứ sang triều đình nhà Thanh để báo việc vua Lê Hy Tông qua đời. Mặc dù Lê Hy Tông mất trước đó hơn 2 năm khi đang ở ngôi thượng hoàng và dâng biểu cầu phong cho vua Lê Dụ Tông, Lê Dụ Tông đã được thượng hoàng Lê Hy Tông truyền ngôi cho trước đó những 13 năm. Tháng chạp năm Kỷ Hợi, tức là năm 1719, nghĩa là phải hơn một năm sau, triều đình nhà Thanh mới sai sứ sang ta để tấn phong cho vua Lê Dụ Tông. Cuộc tiếp sứ với những lời biện bác của các quan trong triều đình lúc này đã được sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên quyển 35, tờ 26 và 27 chép lại như sau. Nhà Thanh sai quan giữ chức nội các Điển Bạ là Đặng Đình Chiết và quan giữ chức Hàn Lâm Viện Biên Tu là Thành Văn sang phong vua làm An Nam Quốc Vương, đồng thời ban cho vua phẩm phục hàng nhất phẩm và dụ bảo về việc ban phẩm vật dùng cho lễ tế Lê Hy Tông. Bọn Đặng Đình Chiết tới bắt vua khi thủ phong phải làm lễ tam quy cửu khấu, tức là 3 lần quỳ, 9 lần vái. Triều đình viện cớ rằng theo lễ nghi trong nước thì nhà vua chỉ cần làm lễ ngũ bái tam khấu, tức là 5 lần lạy, 3 lần vái mà thôi. Việc này hai bên phải tranh biện đến 3-4 lần. Cuối cùng Đặng Đình Chiết cũng đành miễn cưỡng mà nghe theo ta. Khi Đình Chiết trở về, triều đình tặng bạc lạng và đồ sứ rất trọng hậu, gọi là để tiễn chân, nhưng sứ bộ của nhà Thanh không nhận. Đặng Đình Chiết về Trung Quốc tâu với vua nhà Thanh rằng nước ta cảnh thổ bình yên, dân biết giữ lễ, đáng để cho người ngoài quan chiêm. Vua Thanh khen ngợi lắm. Sau đến khi bọn sứ bộ là quan Tả Thị Lang Hồ Phi Tích sang tạ ơn việc Lê Dụ Tông được tấn phong, vua Thanh ban cho các thứ có phần hậu hĩ hơn trước. Lời bàn. Thượng hoàng Lê Hy Tông mất đã hơn 2 năm mới đi báo tang. Vua Lê Dụ Tông được truyền ngôi đã 13 năm mới đi cầu phong. Hai việc ấy đúng sai thế nào đã quá rõ. Song nếu ở đời chỉ thấy cái dở của người mà không thấy cái hay của người thì một lần là lỗi, hơn một lần là tội, rất khó có thể bỏ qua. Cuộc tiếp đón sứ thần nhà Thanh vào năm 1719 ít ra cũng là lần các quan trong triều đình tỏ được chút khí khái của mình, không thể nói là không đáng khen được. Đặng Đình Chiết và Thành Văn chẳng gì cũng là sứ giả của thiên triều, lại làm sứ mạng cao cả là thay mặt thiên tử mà tấn phong cho vua Lê, cho nên hách dịch là lẽ đương nhiên. Nhưng hách thì hách, họ vẫn không hề mong đợi được gặp một triều đình đầy các quan bạc nhược. Lời tâu của họ với vua Thanh khi về nước là lời trung thực. Mới hay, càng cố gắng giữ quốc thể thì người nước ngoài càng trọng ta. Kẻ nào hễ thấy sứ giả của nước lớn, nước giàu mà cúi đầu khuất phục thì kẻ đó quyết không phải là dòng giống chính tông của con lạc cháu hồng. Vua Thanh ban các thứ cho sứ thần Hồ Phi Tích sau này có phần hậu hỷ, ấy cũng là cách bày tỏ sự hiểu biết đối với người của nước biết trọng quốc thể đó thôi. Hẳn nhiên, tam quy cửu khấu hay ngũ bái tam khấu thì khoảng cách tư thế hơn thua của người thi lễ chẳng khác là bao. Nhưng điều cốt yếu ở đây lại là quyết chí hay không quyết chí giữ lễ riêng của nước nhà. Sứ thần Thiên Triều uy danh lớn lắm, hách dịch cũng ghê gớm lắm. Nhưng lớn bao nhiêu thì lớn, hách bao nhiêu thì hách, nhập gia phải tùy tục, nước Nam vẫn vậy ngàn xưa. Tiếp theo, kho sách nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe giai thoại thứ 7. Trịnh Quán là Trịnh Quán ơi. Thời chúa Trịnh Cương giai đoạn 1709 đến 1729, hai nhân vật được chúa hết lòng thương yêu và tin dùng là Trịnh Quán và Nguyễn Công Hãng. Giai đoạn 1679 đến 1732, người xã Phù Trận, huyện Đông Ngàn nay thuộc Bắc Ninh, đỗ tiến sĩ khoa Canh Thìn, tức là năm 1700, làm quan trải thờ ba đời chúa là Trịnh Căn, Trịnh Cương và Trịnh Giang. Năm 1720, ông được chúa Trịnh Cương cất nhắc cho làm tứ chức tham tụng. Trịnh Quán là người trong thân tộc của chúa Trịnh, được chúa Trịnh Cương tin dùng trong một thời khá dài. Năm 1720, khi Nguyễn Công Hãn được cử giữ chức tham tụng, thì Trịnh Quán cũng được cử giữ chức trưởng phủ. Đường công danh rộng mở trước cả hai người, nhưng rất tiếc là hậu vận của cả hai không mấy tốt đẹp. Nguyễn Công Hãng được chúa Trịnh Cương tin dùng bao nhiêu thì bị chúa Trịnh Gia nghi ngờ và căm ghét bấy nhiêu. Rốt cuộc đến năm 1732 thì Nguyễn Công Hãng bị bức tử, còn Trịnh Quán tuy không bị hãm hại như Nguyễn Công Hãng, nhưng ông bị thất sủng sớm hơn. Và cũng thật khó mà nói là hậu vận của ai rủi hơn ai được. Chuyện Trịnh Quán bị thất sủng bắt đầu từ cuối năm 1722, được sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục Chính Biên, quyển 36, tờ 4 và 5 chép lại như sau. Bấy giờ không ít người trong thân tộc của nhà chúa cùng nắm giữ binh quyền, khiến cho Trịnh Cương sợ rằng nếu để binh quyền của họ hàng lớn quá, ắt thế nào cũng sẽ có biến. Nhân đó Trịnh Cương bèn hạ lệnh rằng: Đấng vương giả có đức sáng, hết lòng thương yêu người trong thân tộc, ấy là muốn mở lời giao ước của tổ tiên nhiều đời, khiến cho sổ ghi quan chức những người trong họ ngày một đông thêm. Nhưng nếu như không biết vun quén để bảo vệ cho ngôi chúa của họ ta thì cũng là thương yêu không phải phép vậy. Nhà ta tôn phò hoàng đế, xây dựng cơ nghiệp đến tước vương, con cháu đều giữ binh quyền lớn. Việc này do đời sau noi theo đời trước nên lâu ngày thành nếp quen đi, khiến cho uy thế ngang nhau rồi nghi ngờ lẫn nhau mà sinh ra hấn khích. Ta đã biết rõ duyên cớ sâu sắc của câu ca Đậu Túc và lời thơ Đậu Kỳ, cho nên đã tính kế để giữ sao cho cơ nghiệp được lâu dài. Vậy các ông nên thể theo ý ấy, lo giải tán binh quyền lớn của mình, chỉ vui chơi cho thỏa thích ở phủ đệ, giữ tước vị, hưởng bổng lộc, cùng nhau vui sướng trong đời thái bình. Thiết nghĩ, thương yêu thân tộc, giữ hòa khí trong họ hàng, thật chẳng có gì hay hơn thế nữa. Bọn Trịnh Quán nghe vậy, liền lạy tạ và giải tán binh quyền. Lời bàn. Diễn đạt một cách đơn giản và dễ hiểu thì trong mọi sự cần đề phòng, chúa Trịnh Cương lo đề phòng trước nhất là người trong họ hàng thân thuộc. Trong họ hàng thân thuộc, đáng gầm nhất là kẻ đang nắm giữ nhiều binh quyền, Đúng quá, mà sao ác quá. Câu ca đầu túc mà Trịnh Cương nhắc tới là câu ca ai oán về cái chết của Hoài Nam Vương Trường, em ruột của vua Hán Văn Đế Trung Quốc, nhưng bị Hán Văn Đế bắt đi đày, khổ nhục nhịn ăn mà chết, dân đương thời làm câu ca rằng: Nhất xích bố, thượng khả phùng, nhất đầu túc, thượng khả thung, huynh đệ nhị nhân bất tương dung. Dịch nghĩa: Vải một tấc có thể may để anh em cùng mặc, thóc một đấu có thể giã để anh em cùng ăn. Thế mà làm vua cả một nước, chỉ có hai anh em ruột vẫn không thể dung tha cho nhau. Còn như lời thơ Đậu Kỳ mà Trịnh Cương nhắc tới là lời thơ của Tào Thực. Tào Thực và Tào Phi đều là con của Tào Tháo. Tào Tháo mất, Tào Phi được lên núi ngôi. Bởi muốn giết Tào Thực nên Tào Phi bắt Tào Thực phải làm xong một bài thơ trong thời hạn, bước đi đúng 7 bước, và Tào Thực đã làm thơ như sau: Chử đậu nhiên đậu kỳ, đậu tại phủ trung khấp, bản thị đồng căn sinh, tương tiên hà thái cấp. Dịch nghĩa: Lấy dây đậu nấu hạt đậu khóc trong nồi, rằng chúng ta cùng một gốc rễ mà ra, sao nỡ nung nấu nhau có bát như thế. Lời đe dọa của chúa Trịnh Cương mới ghê gớm biết ngần nào. Nhà chúa chẳng bao giờ dọa suông, bởi vậy vừa chợt nghe là Trịnh Quán đã tỉnh ngộ, lạy tạ mà giải tán hết binh quyền. Thời đã thế, thế thời phải thế, biết sao hơn bây giờ. Nhưng Trịnh Quán là Trịnh Quán ơi, hậu thế nên gọi ông là kẻ thức thời và mẫn cảm, hay nên gọi ông là kẻ bạc nhược đây? Lẽ đâu cứ gọi gì tùy thích, có những chuyện vui khiến ta hoan hỉ mãi, có những chuyện buồn khiến ta như tê tái, song cũng có những chuyện mà ta chẳng biết nên buồn hay nên vui. Trịnh Quán là Trịnh Quán ơi, phải chi ông nói đôi lời trước khi quỳ lạy Chúa, phải chi. Giai thoại thứ 8, Trương Công Khải và Hồ Phi Tích bị giáng chức. Trương Công Khải, người xã Thiên Kiện, huyện Thanh Liêm, đỗ tiến sĩ khoa Ất Sửu, niên hiệu Chính Hòa năm thứ 6, tức là năm 1685, đời vua Lê Hy Tông, giai đoạn 1675 đến 1705. Dưới thời vua Lê Dụ Tông, giai đoạn 1705 đến 1729, ông từng làm quan tới chức Thượng Thư Bộ Hình. Hồ Phi Tích, người xã Hoàn Hậu, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, đỗ tiến sĩ khoa Canh Thìn, niên hiệu Chính Hòa năm thứ 21, tức là năm 1700, đời vua Lê Hy Tông, ở ngôi từ năm 1675 đến năm 1705. Dưới thời vua Lê Dụ Tông, giai đoạn 1705 đến 1729, ông giữ chức cao nhất là Tả Thị Lang Bộ Lại. Tháng 4 năm Giáp Thìn, tức là năm 1724, vì phạm lỗi làm việc tắc trách, cả hai ông nghè này đều bị triều đình vua Lê Dụ Tông giáng chức. Sự kiện này được sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 36, tờ 16 treo lại như sau: Bấy giờ có người ở huyện Đường Hào, nay thuộc huyện Mỹ Hào, Hưng Yên, bị kiện rồi bị quan xử khép vào tội đồ. Người ấy oan ức quá, liền mổ bụng để kêu. Việc được tâu lên, triều đình giao cho bề tôi tra xét lại, thì thấy quả nhiên người ấy mặc oan. Xét ra nguyên do là bởi lỗi cũ của các quan Thượng Thư Bộ Hình là Trương Công Khải và Tả Thị Lang Bộ Lại là Hồ Phi Tích. Nguyên xưa khi còn giữ chức ngự sử ở ngự sử đài, các vị quan này đã không chịu khó tìm cho ra lẽ phải trái, triều đình khép hai người vào tội bị giáng chức. Cũng sách trên ghi rõ, Thượng Thư Bộ Hình là tiến sĩ Trương Công Khải bị giáng làm Tả Thị Lang Bộ Lại. Chức Tả Thị Lang là chức kế ngay sau chức Thượng Thư, nhưng Bộ Lại lớn hơn Bộ Hình, cho nên xét về danh thì Trương Công Khải bị hạ một bậc, mà xét về thực chất thì bị hạ chưa tới một bậc. Tả Thị Lang Bộ Lại là tiến sĩ Hồ Phi Tích bị giáng làm Hữu Thị Lang Bộ Lễ. Như vậy xét về danh Hồ Phi Tích bị hạ một bậc vì chức Hữu Thị Lang nhỏ hơn chức Tả Thị Lang, nhưng xét về thực chất, Hồ Phi Tích bị hạ chưa đến một bậc, bởi lẽ bộ lễ hơn bộ lại. Lời bàn. Hàm Oan đến nỗi phải quyết chí mổ bụng để bày tỏ lòng thành, khỏi bàn cũng rõ nỗi oan khuất đó khủng khiếp làm sao. Thời mà dân phải mổ bụng kêu oan hẳn nhiên là thời đổ nát. Chẳng hay còn có bao nhiêu người hàm oan nữa nhưng lại không đủ can đảm tự mổ bụng như con người này. Thương thay, các quan trong triều đình lúc này đã bới lông tìm vết một cách thái quá chăng? Trong trường hợp này quả thật không thể làm khác được. Trong mọi nỗi lo, không có gì đáng lo bằng việc giữ cho quốc thái dân an. Trong mọi cái lớn, không có gì lớn bằng mạng sống của trăm họ. Triều đình không xét những việc đại loại như vậy này thì còn xét việc gì nữa? Hẳn nhiên, chức trách của các quan ở ngự sử đài không phải là giải quyết mọi việc thường ngày của xã dân. Công việc đó thuộc về phận sự của các quan địa phương sở tại. Ngự sử đài chỉ theo dõi và nhắc nhở khi cần, nghĩa là chỉ gián tiếp chịu trách nhiệm mà thôi. Thẳng hoặc đây đó vẫn có hiện tượng cho rằng gián tiếp chịu trách nhiệm đồng nghĩa với việc sẵn sàng phủi tay để đứng về phía vô can khi có điều chẳng lành xảy ra. Khôn lanh quá quắt lắm thay. Nói chung ở đời, rất nhiều chuyện đã qua, nhất thiết phải cho qua. Nhưng tất cả những lỗi lầm thuộc về chức trách của người làm quan mà đều được im lặng cho qua cả, thì kỷ cương và phép nước chẳng qua chỉ là món trang sức rẻ tiền mà thôi. Bọn cơ hội nhất định sẽ vui mừng hô lớn khắp thiên hạ rằng triều đình vạn tuế. Tiếp theo, Kho Sách Nói.com kính mời quý thính giả cùng lắng nghe giai thoại thứ 9. Cương trực thay Nguyễn Công Cơ. Nguyễn Công Cơ sinh và mất năm nào chưa rõ, chỉ biết ông người xã Minh Tảo, huyện Tứ Liêm, nay thuộc ngoại thành Hà Nội. Năm Giáp Thân, niên hiệu Chính Hòa thứ 18, tức là năm 1697, Nguyễn Công Cơ đỗ tiến sĩ, được bổ làm quan hiệu Thảo trong phủ chúa Trịnh Căn. Giai đoạn 1682 đến 1709. Năm 1704, nhờ có công phát giác ra mưu phản của Trịnh Luân và Trịnh Phất, triều đình xét công ban thưởng, Nguyễn Công Cơ được thăng chức hộ bộ Tả Thị Lang. Năm 1715, quan hộ bộ Tả Thị Lang Nguyễn Công Cơ được chúa Trịnh Cương ở ngôi từ năm 1709 đến năm 1729, cử làm chánh sứ sang Trung Quốc. Sinh thời, Nguyễn Công Cơ là người cương trực, hễ thấy điều sai quấy là chẳng bao giờ bỏ qua. Các quan trong phủ chúa, nhất là Nguyễn Công Hãng, vì thế mà rất ghét ông. 20 năm sau vụ phát hiện ra mưu phản của Trịnh Luân và Trịnh Phất, năm Bính Ngọ, tức là năm 1724, Nguyễn Công Cơ lại gây chấn động cả cung vua và phủ chúa bởi một phát hiện về gian lận trong thi cử liên quan đến nhiều bậc đại thần đương quyền. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Gương Mục, Chính Biên, quyển 36, tờ 31 chép việc này như sau. Tháng 11 năm 1724, bắt những người đã đỗ hương cống, tức cử nhân, thi lại ở lầu Ngũ Long. Nhân dịp này, Nguyễn Công Cơ được thăng làm thiếu bảo. Bấy giờ, cả đến việc thi cử phần nhiều cũng bị nạn nhũ lạm. Thường hễ là con nhà quyền thế thì nhất định sẽ đỗ hương cống, chứ ít ai có tài học thực sự. Nguyễn Công Cơ tâu về việc này nên chúa mới hạ lệnh bắt thi lại. Kết quả 28 người bị buộc phải đánh hỏng. Trong số này có con trai của quan tham tụng là Lê Anh Tuấn, con trai của huân quận công là Đặng Đình Giám, con nuôi của quan nội giám thiếu bảo là Đỗ Bá Phẩm và nhiều cống sĩ khác của các sứ. Những người này đều bị giao xuống pháp đình xét hỏi để trị tội thật nặng. Triều đình nhận thấy Nguyễn Công Cơ là người nói thẳng nên thăng làm thiếu bảo.
Lời bàn.
Phàm là quan, nếu có non chỗ này, yếu chỗ kia, tất tất đều có thể lượng tình mà bỏ qua được. Nhưng nếu thiếu hẳn đức trung nghĩa, thì thiên hạ chưa từng dễ dãi mà tha thứ cho ai cả. Vẫn biết chân dung các chúa Trịnh vốn chẳng đẹp đẽ gì, song bất trung bất nghĩa như bọn Trịnh Luân và Trịnh Phất bị nghiêm trị là chí phải. Cương trực như Nguyễn Công Cơ mà được khen cũng là chí phải. Giữa thời đại loạn cũng có chút không hề là loạn, đại để là như việc này của Nguyễn Công Cơ. Nạn ngoại xâm hẳn nhiên là đáng sợ, nhưng nạn đổ khoét nước nhà từ bên trong cũng rất đáng sợ đó thôi. Một khi bằng cấp được coi là ân thưởng dành riêng cho con em nhà quyền thế, thì việc nước sẽ ra sao? Không nói cũng rõ rồi. Trong mọi mối lo từ bên trong, chẳng có gì đáng lo bằng việc trao chính quyền cho lũ dốt nát và gian ngoan. Đôi khi, hàng vạn quân xâm lăng chưa hẳn đã nguy hiểm bằng dăm ba tên mọt dân hại nước. Cương trực thay Nguyễn Công Cơ, trên thì có các bậc tham tụng, quận công, thiếu bảo, dưới thì có chư vị quan trường đã lấy đỗ cống sĩ tứ phương. Vậy mà Nguyễn Công Cơ vẫn theo phép nước mà làm, không kiêng dè, nể sợ, bách quan muôn thuở, nào dễ đã có mấy ai. Giai thoại thứ 10. Vì sao Lê Duy Phường được thay anh làm thái tử? Tháng 7 năm Đinh Mùi, tức là năm 1727, Trịnh Cương đã lập con thứ của vua Lê Dụ Tông. Giai đoạn 1705 đến 1729 là Lê Duy Phường làm thái tử. Việc này đã khiến cho triều thần xôn xao, bởi lẽ trước đó hơn 10 năm, con trưởng của vua Lê Dụ Tông là Lê Duy Tường đã được lập làm thái tử, mà trong suốt thời gian làm thái tử, Lê Duy Tường không phạm lỗi lầm gì đáng kể. Sách Khâm Định Việt Sử Thông Giám Cương Mục, Chính Biên, quyển 36, tờ 32 đã chép lại sự kiện này, kèm theo lời cẩn án viết rất nghiêm khắc như sau. Đầu tiên, con trưởng của nhà vua là Lê Duy Tường lúc này đã 28 tuổi, được phép ra ở Đông Cung đã hơn 10 năm. Ở Đông Cung cũng tức là ở ngôi thái tử. Sau đó có một người em cùng cha khác mẹ của Lê Duy Tường là Lê Duy Phường do bà Trịnh Thị sinh ra, đến đây đã được 19 tuổi. Trịnh Cương có ý định phế người này lập người kia, nhưng lại khó bề kiếm cớ. Trịnh Cương bèn cùng bọn tham tụng Nguyễn Công Hãng bàn luận việc ban cấp tước hiệu cho hoàng thân một cách rõ ràng hơn, nhân đó trao cho Lê Duy Tường tước quận công, hàm tứ phẩm và lập Lê Duy Phường làm thái tử. Lời cẩn án. Con trưởng của Dụ Tông là Duy Tường ra ở ngôi Đông Cung đã hơn 10 năm, danh vị thái tử đã định, thì nước là nước của thái tử Lê Duy Tường. Hà cớ gì Trịnh Cương được phép phế Duy Tường mà lập Duy Phường? Việc này sử cũ chép rằng Duy Phường do chính cung sinh ra, mà chính cung là con gái của chúa Trịnh. Như thế thì chẳng qua là chúa Trịnh chỉ muốn lập con của con gái mình. Trước là để cho con gái được quý hiển, sau là mượn danh vị con cháu để thỏa lòng riêng của mình đó thôi. Bởi chuyên quyền và manh tâm làm chuyện phế lập, Trịnh Cương mới bày trò quanh co, cho quan bàn và phong quan ban tước. Về sau chẳng bao lâu nữa thì Trịnh Cương ép vui chuyển ngôi cho Duy Phường. Bề ngoài thì giả thác chuyển ngôi, nhưng bề trong là cướp ngôi cho cháu ngoại. Trịnh Cương coi việc đặt ngôi vua như thể đánh cờ, bọn bề tôi cũng phụ họa cho hắn, thế mà người viết sử cũng quanh co có ý che tội cho hắn. Ôi lòng người đắm đuối, khiến cho nghĩa lớn bị diệt vong, cùng cực đến là quá quắt, đáng than thở biết là bao. Lời bàn. Trịnh Cương đã làm một việc mà được ba điều lợi. Một là khẳng định cho thiên hạ biết, cả đến ngôi vua cũng do mình sắp đặt, cho ai người đó hưởng mà thôi. Vua mà còn như vậy, quan lại, chớ có dại dột mà làm điều trái ý chúa. Hai là thay thái tử 28 tuổi cũng đáng gọi là đã đến lúc khó bảo, bằng một thái tử mới 19 tuổi cũng đáng gọi là dễ khiến hơn. Ngôi vị của Chúa nhờ vậy mà đã chắc lại càng thêm chắc. Ba là đúng như lời Cẩn Án đã nói, Trịnh Cương làm chúa, con gái Trịnh Cương làm thái hậu, cháu ngoại Trịnh Cương làm vua. Danh nghĩa thì giang sơn này không phải của Trịnh Cương, mà thực là của Trịnh Cương rồi đó vậy. Ba điều ấy đủ để gây khiếp vía cho cả một thời. Bút lông của sử quan thì mềm, thân sử quan thì yếu ớt, bảo không viết vòng vo làm sao được. Lạ thay, chư vị viết lời Cẩn Án, sử quan mà chẳng chịu hiểu để rồi thông cảm cho sử quan, bảo thiên hạ hiểu và thông cảm cho sử quan làm sao được. Xin mượn mấy chữ của chư vị, đáng than thở biết ngần nào để chép ở đây. Hồn chư vị nếu có linh thiêng hiện về và vặn hỏi, thì kẻ hậu học này cũng chỉ xin khoanh tay im lặng. Chư vị muốn hiểu ra sao cũng cứ mặc lòng. Vì sao Lê Duy Phường được thay anh làm thái tử? Thuở ấy, nếu có ai đó tò mò, xin đến ý kiến rồi hỏi Lê Duy Phường điều này, chắc Lê Duy Phường cũng chỉ nở nụ cười bí ẩn. Còn như ngày nay, ai mà còn hỏi câu này thì thật là ngây thơ. Chớ trêu thay, trong Hán tự, chữ chúa nghĩa là chúa lại cao hơn hẳn chữ vương nghĩa là vua, một cái dấu chấm ở trên đầu. Cái đầu của chúa đã quyết là vậy, thì sự thể tất nhiên phải là vậy, hỏi mà làm chi? Quýnh giả thân mến, trên đây chúng ta vừa cùng nhau theo dõi 10 giai thoại đầu trong số 69 giai thoại thế kỷ 18, được đề cập trong quyển sách Việt Sử Giai Thoại tập 7 của tác giả Nguyễn Khắc Thuần. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Và tiếp ngay sau đây, Kho Sách Nói.com sẽ giới thiệu tới quý thính giả 10 giai thoại tiếp theo. Kính mời quý thính giả đón nghe.